Thân mến chào các bạn đến với chương trình Radio Nhận ra là hết khổ. Số thứ 3, Mắt thương nhìn đời. Chương trình này do Ni sư Hương Nhũ và Thiên Quang Media thực hiện, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media. Cơn mưa sớm đến bất ngờ không báo trước. Mưa giăng trắng xóa, cả thành phố chìm đắm trong mưa. Thấp thoáng bên dòng người hối hả tấp nập ngược xuôi, tôi tình cờ gặp chị, một dáng nhỏ liêu xiêu trên đường. Với cây gậy trên tay, chị đang cố lần dò từng bước chậm chạp để tìm chỗ trú mưa. Đứng nép mình dưới mái hiên bên ven đường, chị vội vàng lau những giọt mưa còn vương trên trán, rồi nhanh nhẹn sắp xếp lại sắp vé số đang được giữ cẩn thận trên tay. Mưa sáng làm cho con phố vốn quen bao ngày nay bỗng thấy dài thênh thang đến lạ. Chị vẫn đứng đó lặng lẽ với nụ cười hiền. Tôi dừng xe, ghé lại mua giúp chị vài tờ vé số. Dù từ trước tới nay, tôi chẳng biết dò lấy một tờ. Tôi không trông đợi gì về những con số rủi may để giúp mình thay đổi số phận. Cũng chẳng mong chờ đón nhận hai tiếng cảm ơn từ chị. Sâu thẳm trong lòng, đó là sự cảm thông sẻ chia với chị. Người khiếm thị đang bán những giấc mơ cho mọi người trong một sáng mưa rơi tầm tã. Nhiều năm sau, tôi vô tình gặp lại chị trước công ty nơi tôi đang làm, vẫn với cây gậy lần dò và máy sắp vé số trên tay. Tôi chạy ra cổng và mua giúp chị vài tờ. Chị cười hiền, cảm ơn và tiếp tục cuộc hành trình song ruổi mưu sinh. Tôi quay vào, anh bảo vệ nhìn tôi cười khẽ.
Có chừng bị lừa đó, người vậy mà mù gì, chắc không mù đâu.
Tôi nhìn anh với cái nhìn thông cảm. Ừ thì đúng rồi, chị đâu phải là người mù bẩm sinh. Câu chuyện của những năm về trước chị chia sẻ, tôi vẫn còn nhớ chưa quên. Chị là công nhân và có đôi mắt sáng bình thường. Trong một buổi chiều tan ca trên đường đi làm về, chị bị bọn cướp tạt chất hóa học để giật xe và cướp hết tiền bạc nữ trang. Sau biến cố đó, chị không nhìn thấy ánh sáng và chồng chị cũng bỏ ra đi, để lại chị và đứa con thơ chưa tròn 10 tuổi. Tôi không trách anh bảo vệ, vì tôi hiểu rằng anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi, sợ tôi đặt tình thương không đúng chỗ. Và có lẽ không chỉ riêng anh mà xung quanh chúng ta, đôi khi cả chính chúng ta, có lúc cũng phản phất sự ngờ vực về cuộc đời và nhân tình thế thái. Đấng tạo hóa ban cho mỗi chúng ta một đôi mắt để quan sát và cảm nhận cuộc đời, là phương tiện biểu hiện mọi cung bậc cảm xúc. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là tài sản quý giá, mở ra một thế giới diệu kỳ và lung linh. Ở nơi đó, ta thấy được từng cành cây ngọn cỏ ướt đẫm giọt sương mai, muôn hoa rực rỡ sắc màu, nắng vàng tràn ngập muôn nơi, bầu trời trong xanh cao vợi, vũ trụ bao la và sự sống chan hòa.
cũng từ đôi mắt đó, ta thấy thấp thoáng nụ cười hiền, trao nhau bình yên dung dị. Một ánh nhìn yêu thương chan chứa, và thấy tình người lấp lánh trong mỗi nhịp đập của con tim. Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời, giàu sang xấu đẹp khắp muôn nơi, dở hay phải trái trong thiên hạ, vướng mắc bao giờ tâm thảnh thơi. Ấy vậy mà, đã bao lâu rồi chúng ta vẫn quen nhìn đời và nhìn người từ một phía. Ta có đôi mắt, nhưng vì tâm hồn ta chất chứa quá nhiều thương tổn, cảm xúc của chúng ta khô cằn như sa mạc, nên lăng kính nhìn đời và nhìn người bị vụn vỡ, loang lổ những vết nứt, phủ đầy lớp bụi bặm thăng trầm của thành kiến, nghi ngờ, chán chường và mệt mỏi qua ngần ấy tháng năm. Chúng ta đã đánh mất đi cái nhìn trong sáng an lành về thế giới màu nhiệm, làm rơi rớt đi những rung cảm thánh thiện thiêng liêng trước nhân sinh và muôn loài vạn vật quanh mình. Ai khiến ta trở nên lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm, hoài nghi và ngờ vực? Có những niềm hạnh phúc hay đau khổ cũng bắt nguồn từ cái nhìn của đôi mắt ấy mà ra. Khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta thấy gì cũng dễ chịu, nhìn ai cũng dễ thương, gặp chuyện gì cũng dễ dàng tha thứ. Ai đó lỡ giẫm đạp chân mình, chúng ta cũng cười hiền khoan thứ. Người nào đó nói xấu mình, chúng ta cũng chấp nhận, hỷ xả cho qua. Trước một cuộc tranh cãi gay gắt, ta cũng đủ nhẫn nại, hòa ái để mọi thứ được giải quyết ổn thỏa, ôn hòa. Những lúc ấy, hạt giống yêu thương từ bi trong ta đang được nuôi dưỡng và nảy nở từng ngày. Thế mà, chỉ cần phút chốc mất đi lòng từ ái, xúc cảm trong ta hỗn độn, rối ren, thì ngay lập tức, cái thế giới vốn an yên, đẹp đẽ kia biến thành một nơi chốn đầy rẫy những phải quấy, hơn thua và bực dọc. Như đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi ấy, sự vô tình của bàn chân ai đó đạp chân ta có thể khiến ta quay qua quát tháo. Ta sẽ trở nên sân hận, quyết ăn thua đủ với những kẻ đã dám nói xấu mình, và cũng chẳng chịu buông bỏ trước những cuộc tranh chấp bởi tham sân si. Những chuyện nhỏ, điều bình thường không đáng bận tâm, bỗng trở thành một nỗi niềm phiền não. Thấy chuyện gì cũng thành sai quấy, đụng gặp chuyện gì cũng hóa tổn thương. Cuộc đời này luôn có những điều tốt đẹp hiện hữu xung quanh. Ấy vậy mà, có phải ai cũng nhận ra điều đó? Mọi suy nghĩ tiêu cực, ta thu gom nhặt lượm, và cách chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình, là sự phản chiếu từ những góc khuất thương tổn nơi mình, và là khởi sinh từ cảm xúc thiếu bình an. Có biết đâu tất cả phiền não đều do ngã chấp? Có biết đâu tự tánh của chúng sanh đều thanh tịnh, không chút nhiễm ô? Nguyện không gây tạo lỗi lầm, nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương, từ bi khiêm hạ nhịn nhường, cõi lòng an tịnh giữa buồn lúc vui. Cuộc sống ngày càng hiện đại, Internet hỗ trợ kết nối khắp năm châu, con người được mở rộng các mối quan hệ, kiến thức nhân loại cũng được nâng cao hơn. Lẽ ra chúng ta phải được hạnh phúc, an bình hơn. Càng biết nhiều, ta càng phải hiểu nhiều và cảm thông nhiều hơn khi nhìn vào cuộc sống. Nhưng tiếc thay, tiến bộ khoa học công nghệ càng lên cao, mà đâu đó tình người thì dần dà bị biến mất. Nhịp sống càng áp lực bộn bề, người ta càng trở nên chua chát, đắng cay. Ta hay phán xét, chỉ trỏ về người khác và luôn thấy mình đúng, mình hay. Ta nhìn đời bằng sự kiêu ngạo, chẳng bao giờ quên cái tôi và tự ngã của mình. Ta vô tình hay cố ý đánh rơi đôi mắt của từ tâm, khiêm cung, lúc nào cũng ngước cao đầu mà quên rằng những ngọn đèn đường luôn ở tư thế cúi đầu, vì ngẩng cao đầu soi sáng cho ai. Thế giới của chúng ta chưa bao giờ có được một ngày bình yên thật sự. Hàng ngàn nỗi đau nhức nhối mỗi ngày đều bắt nguồn từ sự nhìn, ngó, trông và sinh ra vô vàn cảm thức. Đôi mắt vật chất, đôi mắt thịt phàm trần của lòng tham và thù hận, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để mà thương, để mà thấu hiểu rằng máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Đức Phật cũng từng chỉ dạy rằng chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau, đem niềm vui cho nhau. Chúng ta không nên đem tâm hận thù nhau, sát hại nhau. Chúng ta nên che chở cho nhau từ chân tâm thanh tịnh, với tâm từ bi bao trùm vạn pháp. Nếu nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, vạn vật tầm thường đều trở nên ý nghĩa. Vậy thì bạn ơi, chúng ta hãy dùng đôi mắt bao dung của mình nhìn đời trìu mến, nhìn người bằng ánh mắt yêu thương. Bởi vì chỉ có tình thương mới chấm dứt được hận thù và đem lại những điều kỳ diệu, màu nhiệm cho sự sống này. Cách đây hơn 2.500 năm, bằng đôi mắt của trí tuệ, với lòng từ bi quảng đại, Đức Phật đã chuyển hóa hàng vạn chúng sanh. Trong đó có Angulimala, Ương Quật Ma, một kẻ sát nhân muốn giết 1.000 người để lấy ngón tay sâu thành chuỗi đeo. Khi đã giết đủ 999 người, người mà cuối cùng ông tìm đến để giết chính là mẹ của mình. Quan sát nhân duyên, Đức Phật đã thị hiện để giáo hóa, dạy cho Ương Quật Ma biết dừng lại những việc làm tội lỗi sai trái của mình, dừng lại con đường của khổ đau để đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Chuyện kể rằng một buổi sáng đi vào thành Savatthi, thành Xá Vệ để khất thực, Đức Phật nhìn thấy ngoài đường không một bóng người qua lại, hai bên đường không có nhà nào mở cửa. Đứng hồi lâu trước một căn nhà, nơi đó người đã từng được cúng dường. Đức Phật thấy cửa nhà hé mở và gia chủ chạy ra mời Đức Phật vào, đề nghị Đức Phật ở lại thọ trai, đừng nên đi khất thực nữa. Người này kể với Đức Phật rằng trong thành phố xuất hiện tên sát nhân Ương Quật Ma, võ nghệ rất cao cường. Có khi 30-40 người đàn ông gặp hắn giữa đường cũng không đủ sức đối địch. Hắn đã sát hại rất nhiều người, và sau khi hạ sát, hắn còn chặt ngón tay của người ta để sâu thành một chuỗi tràng đeo vào cổ. Vua Bhasenadi, Ba Tư Nặc, đã điều động cả quân đội và cảnh binh bao vây truy nã. Mặc cho người này can ngăn ở lại, Đức Phật cảm ơn vị gia chủ đã cho người biết về Ương Quật Ma và từ giã ra đi. Đang đi thông thả trong chánh niệm, Đức Phật bỗng nghe tiếng chân một người chạy đuổi theo phía sau. Đức Phật biết đó là Ương Quật Ma đang chạy theo mình. Nhưng Đức Phật không hốt hoảng, người vẫn đi từng bước thật chậm rãi, an nhiên.
Ông Sa Môn, dừng lại!
Phật không đứng lại, Phật vẫn chậm rãi đi.
Ta đã bảo ông đứng lại, tại sao ông cứ tiếp tục đi mà không chịu dừng?
Phật vừa đi vừa đáp: Ương Quật Ma, ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có anh mới chưa chịu dừng lại mà thôi. Ương Quật Ma giật mình, Ương Quật Ma nín thinh không nói thêm gì được nữa, bởi vì anh ta quá ngạc nhiên. Rõ ràng là chân ông ta vẫn còn bước đi, vậy mà ông ta lại nói rằng ông ta đã dừng lại. Nghĩ như vậy, Ương Quật Ma phóng tới phía trước, đứng chặn đường đi của Phật. Phật dừng lại, người đưa mắt nhìn Ương Quật Ma, mắt người chiếu sáng như những ngôi sao. Ương Quật Ma chưa bao giờ thấy ai trầm tĩnh như thế, uy nghiêm như thế và thản nhiên đến thế. Biết mình là một tên sát nhân ghê gớm, vậy mà vẫn giữ được sự điềm đạm ung dung, không hề tỏ một vẻ gì sợ hãi, lại còn nhìn mình bằng một đôi mắt thật hiền hòa. Angulimala cảm thấy mình không thể đối đầu được với cái nhìn của Phật. Anh ta cất tiếng hỏi:
Sa môn, hồi nãy ông nói ông đã dừng lại rồi, trong khi chân ông vẫn bước, điều đó có nghĩa là sao? Ông lại nói rằng tôi chưa chịu dừng lại, điều này có nghĩa là gì? Ông nói cho tôi nghe đi.
Phật bảo: Ương Quật Ma, những hành động có thể gây đau khổ cho các loài chúng sanh, ta đã dừng lại, và dừng lại từ lâu rồi. Ta đã học được hạnh bảo vệ sự sống, không những của con người, mà còn của tất cả các loài sinh vật. Ương Quật Ma, trong các loài sinh vật, kể cả loài người, loài nào cũng muốn sống, sợ chết. Vì vậy ta phải có lòng thương, đem tình thương ấy mà bảo vệ sự sống của muôn loài. Ương Quật Ma la lớn như hét vào tai Phật:
Nhưng loài người có ai thương ta đâu? Tại sao ta phải thương loài người? Loài người là một loài độc ác, gian trá, phản bội. Ta muốn tiêu diệt cho hết mới thỏa được niềm uất hận của ta.
Phật dịu dàng: Ương Quật Ma, ta biết rằng anh đã từng đau khổ, và ta biết những kẻ làm khổ anh là những con người. Ương Quật Ma, con người quả có khi rất là độc ác. Ác độc vì si mê, vì hận thù, vì tham dục, vì ganh tị, nhưng lại có khi rất hiểu biết và rất từ bi. Ương Quật Ma, anh đừng vơ đũa cả nắm. Ở đời có kẻ ác thì cũng có người hiền. Đạo lý của ta có công năng chuyển hóa kẻ ác ra kẻ hiền. Hận thù là con đường nên tránh. Anh đang đi trên con đường ấy, nên dừng lại thôi. Hãy chọn con đường của tha thứ, của hiểu biết và của tình thương mà đi. Ương Quật Ma bị thu hút trong giọng nói đầm ấm mà đầy tình thương của vị sa môn. Gan ruột của anh như bị ai xé nát và xát muối vào. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Người đang đứng trước mặt anh thật sự vì thương anh mà nói. Nơi con người này, quả thật không có hận thù, quả không có sợ hãi, không có sự khinh ghét. Người này đã có thể nhìn mình như nhìn một con người. Ương Quật Ma sụp lại sát đất dưới chân Phật, ôm mặt mà khóc nức nở, nguyện xin hối cải, bỏ ác làm lành, theo Phật để học hạnh từ bi. Tạ ơn Phật, con nguyện buông khát vọng, để hồn con lòng lộng lối yêu thương, giữa trần gian vững chãi một con đường, đường hạnh phúc chân thường in bóng Phật. Dù mai đó vô thường con mất tất, vẫn rất giàu có Phật giữa đời con. Chúng ta hãy nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn với thấu cảm, san sẻ, bao dung, rộng lượng, để mạch từ bi chan chứa suối nguồn tìm về nẻo của yêu thương. Đừng để lòng mình hẹp như ao hồ giếng cạn. Hãy mở rộng lòng như biển cả bao la, mở đôi mắt sâu như đại dương mênh mông, nhìn đời bằng đôi tai biết lắng nghe, nhìn người bằng trái tim độ lượng, dùng tâm thái thiện lương nhìn nhận cuộc đời để tha thứ, cảm thông. Và rồi, mỗi chúng ta sẽ trở thành một đóa hoa sen thuần khiết ngát hương. Dù gió mỏng, dù sương dày, đóa sen ấy vẫn tinh khiết rạng ngời phương lên như hương lòng xuân bát ngát giữa cõi nhân sinh. Chương trình Radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 3, Mắt thương nhìn đời, đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Radio số tiếp theo, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media.